Thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2011, là nhằm ngày 29 tháng 7 năm Tân Mão. Hôm nay là ngày vía gì quý vị biết? Ngày là vía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lẽ ra là ngày mai là 30, nhưng mà mai tháng không thiếu, cho nên hôm nay coi như là sám hối. Rồi thì mai là mùng 1, để cho nên một số các chùa thì sám hối vào ngày hôm nay. Hôm nay trên chùa Nguyên Giác thì có tụng kinh Địa Tạng. Ngày hôm qua quý vị ở đây có được đi sư Như Viên cũng như cô Hình Trang hướng dẫn tụng chữ sáu ha, tụng hết quyển luôn. Nó thấy tội mình không? Thấy được là tốt lắm anh, nhưng điều cũng rất là mừng nghe anh Đồng Bi chở chúng tôi về á, nó là không ngờ ni sư giảng hay như vậy. Nói về cô Hình Trang cũng rất là đặc biệt, có phải vậy không? Nữa cho anh Trang pháo tay đó. Điều đó cũng hơi lạ, là tại vì buộc nhà không có thiên, cho nên tôi định là thả neo luôn để đi sư. Thả tay chèo đi sư, sư đi tiếp tục. Nhưng mà thôi đừng có hứa với đồng viên, chứ hôm qua cũng có đáng về với quý vị. Thứ nhất là cái cơ sở này thì từ 2003 đến giờ tôi mới trở lại. Trở lại không nhớ gì hết, là nhớ ngủ trong phòng bị mất đồ. gần 10 năm rồi. Không mất đồ thì lâu rồi, nhưng mà thọ có con trai ở đây mà thường hay ở lại đó, thì coi như là gần 8 năm. Những năm sau này thì có thể tắm về rồi được kiến tắm rồi thành giới. Bây giờ thì năm nay thực sự nó rất là nhiều, mà quý thầy thì càng ngày càng ít, thành ra cho nên quý cô cũng phải ra đảm đang. Nhưng đáng lẽ ra là cuối tuần ngày 9-10 vậy đó, 8-9-10 ở Phật Sai, ở Cà Rua, tôi và thành giới có mặt, nhưng mà bây giờ mắc lễ hiệp kỵ chứ tổ sư cũng như về nguồn năm tổ chức chùa Thiện Minh thì tôi cũng không có vắng mặt bên kia rồi, cho nên thành chị hội cũng như thành giới thỉnh đi sư của Hành Tăng về tiếp tục chương trình, là được đà cái đi tới thì cũng mừng để cho cái cổ làm tiếp Phật sự. Thì cũng điểm qua số cái chương trình Phật sự để quý vị tường. Sáng nay đại biểu Thái Bắc Thiền Hậu 86 tuổi cũng có mặt, gọi là trụ trì hội trưởng, cho quan trọng pháo tay đó. Riêng Phật Ngọc có dụng giá thì từ ngày 16 tới ngày giờ thì họ hiểu Phật pháp một cách rất là đặc biệt. Có một ông già sáng nào cũng dẫn chó đi đi ngang qua chỗ tượng Phật, cũng cầm một bó hoa hồng thiệt lớn 25 cành. Thì tôi nói Varamhansi Nick Andan Buddha for the Buddha status of the government. Tại sao ông không có mang hoa hồng này lên cúng Phật? Ông nói Vanish Align and this rose of Lumen, the An Buddha, the Ophaga và Mark, then that's that being candid nữa Align to the common. Nên là nếu là tôi chỉ cúng một mình tôi á, thì cái công đức chỉ có mình tôi hưởng mà. Vậy cho nên tôi để ở đây á, mấy bà bán bông á, cắm vô mỗi bình bông một cành hoa đó, thì tôi được tới 25 cái công đức đó. À, cái gì thế? Cái đáp sạc điên. Mà cái công đức á, mà người Đức ngày hôm nay đã hiểu được Phật pháp như thế này, rất là hay, rất là hay. Và đặc biệt những buổi giảng là tiếng Việt cũng như tiếng Đức được dịch ra, rồi thì thiền tập cũng như những khóa tu học rất là tốt đẹp. Sau Phật Ngọc thì đầu tháng 7 chúng tôi đi Tích Lan, thì nếu quý vị nào mà có đọc cái bài Đã Một Lần Như Thế trên net, tháng 10 thì mới đăng bài để thông báo nguyên giá. Trong chút lát thì sẽ cái phần lễ Phật định kỳ đó, các Phật tử đông đến nhà anh Thiện Ngộ đang nói chuyện với quý vị chút chút qua cái bài viết của anh trong số tháng 10 này về cái đoạn mà đi Tích Lan, để cho quý vị nào không đi thì nghe, nghe rõ. Rồi thì sau đi, khi đi Tích Lan về thì đến khóa tu học Pháp Âu Châu từ ngày 21 cho tới 30-31 tháng 7. Sư ông Khánh Anh thì điểm danh nước Đức rất là kỹ. Sư ông biết thì những cái lời bản tin thì nó chỗ nào cũng ghi danh đi tu học với đi nước Đức này, không ai ghi hết. Tôi có thưa theo ông Hòa Thượng, đừng có lo, nước Đức ở gần là một, như là Phật tử Đức tinh thần cũng rất là cao. Cho nên sư ông cứ tự tại không sao ấy. Trong hộ khoảng bao nhiêu, tôi nói vậy chắc cũng 200 trở lại chứ không có đến nỗi nào. Thì nói vậy thôi, tôi cũng đâu có nắm vững là ai. Nhưng mà cuối cùng là thì kỳ này là Âu Châu tham dự là 18 nước, kể cả Mỹ và Á Châu. Cái số tham dự ban đầu đông nhất là của Pháp, 180 mấy vị, Đức mình mới 150 mấy vị. Rồi cuối cùng thì Đức lên 225 và Pháp còn 189. Coi như là Đức về nhất, Pháp về nhì, rồi mới tới mấy nước khác. Nước Đức mình là cái gì cũng dẫn đầu ấy. Mà nghe nói là bí giảng nước Đức cũng đứng đầu hết ha. Tức là thi lớp 1 cũng đứng đầu, lớp 2 cũng đứng đầu. Vậy cho nên mà Thượng Tiến Minh nó là Đức thắng á. Thì đặc biệt cái là 23 khóa, thì khóa ở Áo là khóa là đông người nhất, 1022 người. Đông hơn ở bên Ý, bên Ý 1004 người, khóa 14. Đức Đức mình thì tổ chức ở Tostet, cũng như ở Nôi thì cũng khoảng 900 mấy thôi. Thì coi như nước Đức mình là dì ba. Về vấn đề vật chất thì thấy xong có báo tin cho Phật tử đóng góp thì khoảng tên 140.000 euro. Mình chi ra thì cũng khoảng 130 mấy ngàn. Trong đó có bà Thiện Giới đóng góp khí công 200 mấy 300. Cũng rõ lắm, đi đâu mà cũng khí công hết. Nhờ khí công nó có được chút đỉnh cúng chùa. Riêng tiền bắn bắp không mà cái gì ai cũng ăn bắp á, tôi có học á, mà tiền bắn bắp không cũng 2-3 ngàn euro, trái 1 đồng vậy đó. Thì lời được 50 xu thì cúng vô khóa học. Thì coi như là vận động tiền bao gạo là thì cái này kia thì tương đối là rất là thành công. Sau năm thì tổ chức ở Anh từ ngày 26 tháng 7 cho tới đầu tháng 8. Quý vị nào muốn đi Anh cũng mua vé máy bay đi từ bây giờ ở Birmingham. Nên đi, tại vì quý vị đi tu học Phật pháp thực sự nó có rất là nhiều cái lợi lạc. Mình học được với những người khác rất là nhiều. Quý vị có thể ở nhà ngủ chăn ấm, đệm ấm, quen, nhưng mà lúc học thì mình sẽ có được những niềm vui khác, có bằng đạo mình học hỏi thêm những quý thầy, chuyện với giáo hội mình cũng biết thêm được. Thì sau đó thì về lễ Vu Lan, lễ Vu Lan Nguyên Giác thì đặc biệt năm nay rất là đông. Cái vị nào đi Vu Lan Nguyên Giác lên giơ tay coi. Có hai người miền Nam này xa quá cho nên phải làm chùa gấp rồi. Không chịu đi chùa xa, muốn chùa gần mà đi Nguyên Giác có hai người. Thì này Vu Lan Nguyên Giác là khoảng 7.000 người, ngày đó lên kinh được 2 người, nhưng mà lỗ ăn ủi quá. Thì số lượng mình tới về cũng không ngờ là rất là đông. Chúng tôi nghĩ rằng cái là đi Phật nào có Phật đản là sao không có đi đâu. Rồi tất cả các hàng quán là gì là bán hết, không có còn cái gì. Đúng là cái ngày rằm tháng 7 thì rất là... Nó vào ngày Chủ nhật cách đây 2 tuần về trước, cho nên người đi lễ là rất đông. Mà 7.000 người đi lễ từ tháng 11 đến 5.000 người, rất là nhiều. Và cái số trẻ đó thì từ 20 cho tới 40 thì tôi nghĩ cũng 5-6.000 người. Cái đó cũng là cái điểm mừng, điểm mừng. Thì lớp già thì làm cái chiếc cầu để cho cái lớp trẻ nó bước qua. Cái cầu mình lót thật là vững thì lớp trẻ đi nó an tâm hơn. Giống như có thiện hậu lót vững rồi và đồng bi đi đâu có sợ gập ghềnh nữa ha. Lâu lâu trong chen chút cũng thôi, nhưng có Phật niệm quan theo Bồ Tát thì cũng mừng là nhất là các sinh viên sư cô Hành Trang gần đây cũng đã đạt được những ngày hôm qua bữa nay đáng lẽ quý vị giờ này thì xã giới, nhưng mà tôi giảng tư tưởng Tịnh Độ Tông một chút căn cứ theo tài liệu tiếng Đức thì dịch từ tác phẩm này là năm này là tác phẩm thứ 60 của tôi dịch bằng tiếng Đức. Thì hôm qua đã giảng ở Ninh Bạc được một đoạn thì từ bây giờ tôi giảng tiếp thôi, không có giảm trở lại. Cái tư tưởng của Tịnh Độ thì nó rất là sâu sắc, nó không có đơn giản chỉ nằm trong cái chữ Nam Mô Di Đà Phật không, mà Nam Mô Di Đà Phật vẫn là cái câu thần chú chính để cho những người tu theo Tịnh Độ mình phải từ đó để mà đi về. Nhưng mà Tịnh Độ khi mà đến bên Nhật Bản thì các vị tu sư của Nhật sẽ thiết lập thành một cái hệ thống rất là vững vàng. Ví dụ như bây giờ có hỏi tới Việt Nam ai là tổ sư Tịnh Độ của Ấn Độ thì cũng không ai biết chắc chắn một điều. Bây giờ ai biết? Bây giờ trên này tôi có để coi 6 cái CD về mẹ hay lắm. Hãy tôi hỏi ai nói trúng thưởng một cái rồi. Bây giờ ai là tổ sư Tịnh Độ của Ấn Độ? Không biết. Mã Minh không liên hệ gì về Tịnh Độ ấy. Tổ sư Đạt Ma là tổ sư của thiền. Ngài Nagayuna tức là ngài Long Thọ, ngài vẫn là tổ sư của Trung Quán Luận mà vừa là tổ sư của Tịnh Độ Tông đấy. Nếu có bắt trung đạo, nếu mà không đến, không đi, không còn, không mất, không tăng, không giảm, không một mà chẳng khác một. Đó là cái vị tổ sư đầu tiên về Tịnh Độ Tông và người kế tiếp tức là Vasubandhu. Bây giờ ai dịch được Vasubandhu tiếng Việt Nam là gì cho cái thưởng liền. Tổ sư thứ nhì về Tịnh Độ Tông của Ấn Độ là ngài Vasubandhu. Thế mà ngài Thế Thanh tức là anh em ruột với ngoài ngài vô trước. Quý vị nhớ dùm chút. Còn khi mà qua Trung Hoa đó, đa phần thì quý vị vẫn lấy là ngài Huệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Nhưng cái này thì dưới cái nhìn của lịch sử của thế giới cũng như của Nhật Bản thì người ta không chấp nhận cái này được. Cho nên sơ tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa đó ngài Đàm Loan, nhị tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa là ngài Đạo Xước, tam tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa là ngài Thiện Đạo. Đó, đây là từ Ấn Độ qua Trung Hoa, rồi từ Trung Hoa qua Nhật Bản. Nhật Bản là ngài Nguyên Tín, tới ngài Pháp Nhiên, rồi tới ngài Thăng Loan. Đó là những vị tổ như vậy. Thôi bây giờ hỏi Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Đại Hàn không biết, nhưng Việt Nam mình sơ tổ Tịnh Độ Tông của mình là ai? Cũng không biết luôn. Ai nói thử nghe coi. Quý vị đọc sách Tịnh Độ Tông là thường thường ai biết? Tu cha Phật tử. Hả? Quên rồi. Có người nói là Ngài Thiền Tâm, nhưng Ngài Thiền Tâm không có phải là tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam. Ngài sinh ở thế kỷ 20 làm sao tổ được. Thế thì tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam là Ngài Đàm Hoằng ở thế kỷ thứ tư. Quý vị phải nhớ dùm chút Đàm Hoằng cùng thờ với Ngài Đàm Loan ở bên Trung Quốc. Ngài tu theo phép luật Thập Quán. Và Ngài đã tự thiêu ở núi Tiên Du, Bắc Việt. Cho nên cái Tịnh Độ Tông Việt Nam mà căn cứ theo luật độ tập kinh đó, trong Đại Chánh Tâm Tu Đại Tạng Kinh, thì Ngài Đàm Hoằng Pháp Sư là quý vị mà sơ tổ của Tịnh Độ Tông của Việt Nam. Xin nhớ dùm ha. Rồi thì ba bộ kinh căn bản của Tịnh Độ là gì? Ai biết ra nói nghe không? Kinh Vô Lượng Thọ là một, Vô Lượng Thọ là hai. Dạ, cho quan trọng có tay lên tay lên nhận biết là đó. Cái này bà nội gì có Dũng hả anh? Ở đâu nè?
Dũng ở nhà.
Ở nhà nè. Thì người tu Tịnh Độ phải biết cái đó căn bản. Thứ nhất là kinh Vô Lượng Thọ được gọi là kinh gì? Kinh Đại Bản Di Đà. Nội dung của kinh này nói về phần đầu nói về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, phần hai nói về trong đời sống thế gian ngũ trược này của người sinh ra thấy như thế nào, ai phạm tội ngũ nghịch thì như thế nào, những vấn đề thì như thế nào. Đó là cái nội dung của kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói cho ai nghe và nói ở đâu? Mình càng không biết nữa. Đức Phật nói ở Vương Xá Thành, ở xứ Ma Kiệt Đà, cho Ngài A Nan và Ngài Di Lặc A Tiếp Thị A Sanh Ta nghe kinh này. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật nói cho ai nghe? Và Vi Đề Hy nghe. Thôi kệ, không cho thì nguyện cái CD nó đúng cho thì nguyện cầu pháo tay ha. Nói cho mọi người nghe để hay nghe về 16 pháp quán. Kinh A Di Đà Đức Phật nói cho ai nghe và nói ở đâu? Xá Lợi Phất, đúng rồi. Rồi nói ở đâu? Đồng viên nói tiếp là được thưởng. Nói ở đâu? Trong kinh nó hết rồi, bây giờ nói lại đó. Xá Lợi Phất là đúng rồi, nhưng mà kinh A Di Đà Đức Phật nói ở đâu? Xá Lợi Quốc và Xá Phát Tiên, cho đồng viên đàn pháo tay rồi đó. Rồi một cái văn về mẹ ha. Những cái này là những cái căn bản mà người tu Tịnh Độ không thể không biết được, nó bắt buộc, nó là rất là quan trọng. Thì người ta hỏi thiền thì mình biết nhiều, mà hỏi Tịnh Độ không biết gì hết gì đó. Thì cái tư tưởng Tịnh Độ á, quan trọng nhất á, là cái lời nguyện thứ 18 của Đức Di Đà. Và vị nào biết lời nguyện thứ 18 Đức Di Đà đứng lên nhắc được ta cho thưởng. Như vậy thì mình không thể mình nói mình tu Tịnh Độ được.
Về thế giới cực lạc.
Thế giới cực lạc thì đúng rồi.
Ai nguyện về thế giới cực lạc bên lúc làm chủ.
Tháng 48 lời nguyện, nhưng mà lời nguyện thứ 18 là như thế nào, vị nào nhắc giơ tay lên nhắc đàng hoàng. Rồi nếu mà không biết làm sao mình về theo Phật được. Bây giờ chúng ta là những cái tuổi mà sắp đi theo Phật hay đoàn tụ ông bà, mà quý vị không biết là cái lời nguyện thứ 18 làm sao tu. Mời cô đó, cô đi. Đứng lên nó lớn hơn.
Dạ, lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà là phàm có chúng sanh nào trước khi lâm chung niệm 10 lần danh hiệu Đức Phật A Di Đà Phật thì sẽ được Ngài đến tiếp dẫn về.
mới khoảng 60% thôi. Do thằng phát tài cho đó ta lên cái gì đó đồng tọa hả? À, sao kể gia đình lãnh cái lương hai cái luôn cho người ta cũng vậy nhỏ đó. À, rồi được 60% rồi, ai bổ túc 40% nữa, ai bổ túc 40% nó được hưởng nữa. Của nó giờ là không có sai đúng, nhưng mà cái gì còn thiếu mà anh thì ngộ.
Xin bạch thầy, cái đoạn sau là người nào mà nguyện đến danh hiệu của ta, nếu mà không tiếp nhận lên gọi Tây Phương thì ta không sẽ không thành Phật.
Rồi được 20% đó, 80% cho anh Trần pháo tay thì nữa. Rồi còn 20% nó rất là quan trọng của cái lời nguyện này. Vâng, mời chị Thiên Diễn.
Cái lời nguyện quan trọng nhất là những người mà phạm tội của mình và chấp chính đề đều được Đức Phật
rồi, hãy chào tay hôm nay luôn, hết hết băng là rồi, là rất là hay. Này hai gia đình Tuyên Dương, gia đình của Đồng Bi, gia đình Thiện Độ ha, cả hai vợ chồng đều có tu học đàng hoàng, cho đàng pháo tay lớn này. Người tu tịnh độ không thể không biết được những việc đó, rất là quan trọng. Tại vì cái lời nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà nói rằng: giả thử khi ta thành Phật, nếu có chúng sanh trong mười phương vô biên quốc độ, có người đó nào đó niệm danh hiệu ta từ 1 đến 10 niệm nhất tâm mà ta không đưa người đó về quê hương tịnh độ, thì ta sẽ không ở ngôi chánh giác, ngọ trừ những kẻ phạm tội ngụ nghịch và nhất chuyển đề. Cái này quý vị phải học được lòng, giống như là học ABC vậy đó, chứ không thể người tu tịnh độ mà hổ cái lắc đầu không có được. Trong này cái gì nó quan trọng? Thứ nhất là cái bổ nguyện, tiếng Đức gọi là Ursprunglich Gelobnis, tức là bổ nguyện, tức là cái nguyện căn bản của Phật. Quý vị không về Phật cũng kéo quý vị về. Tức là ai mà lỡ niệm Nam Mô Di Đà Phật là Đức Phật kéo cổ gì hết. Đó vậy đó. Có nghĩa là cái tư tưởng của tịnh độ là người nào mà phát tâm hướng về Phật á, thì người đó được Phật sẽ kéo về. Nhưng mà trong lần người 18 là ngọ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và nhất chuyển đề. Ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết ca la hán, phá và hợp tăng, làm tâm Phật đau máu. Nhất chuyển đề là nghĩa là sao? Ai dịch đúng chuyện nhất chuyển đề. Rồi bây giờ có nói đúng cũng hay phần thưởng mà. Nhất chuyển đề được dịch là bất tín. Người đó không có tin gì hết. Ví dụ vua A Dục không có tin về Phật Pháp. Nhưng sao đó, tại sao vua A Dục tin Phật Pháp? Tại vì ông ta đóng cây Bồ Đề luôn. Nơi Đức Phật thành đạo, ông ghen tương với cây Bồ Đề. Ông nói cây Bồ Đề đâu có gì đâu mà. Thì sau khi Đức Phật tịch diệt 200-300 năm thì ông cũng không có thích cái ảnh hưởng của Đức Phật còn lớn nữa. Cho nên ông cho chẹt hết cái cây Bồ Đề luôn. Thì ông nói quả thật phép Phật mà linh thiêng. Quý vị có thể coi trong quyển Đại Đường Tây Quốc Ký, từ cái dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Này ngày người ta có tường thuật là rất là rõ cái chuyện này. Nếu Phật mà linh thiêng á, phải cho những cái điều hiển vinh, ông mới tin theo Phật Pháp. Thì đêm đó ông cho quân sĩ đốt hết tất cả những cái cành lá cây Bồ Đề mà chặt xuống. Thì tự nhiên hào quang phát ra từ ở trong cái cành lá đó. Thì lúc bây giờ thì ông cũng chưa tin hẳn. Ông nói nếu mà có cái gì mà màu nhiệm hơn nữa thì ông mới tin giáo lý Phật Pháp. Thì ông đang nằm như vậy, các chư thiên hiện xuống và bảo rằng bệ hạ đã cho chặt cây Bồ Đề rồi, thì ngày mai bệ hạ cho đem sữa của bao nhiêu con bò đó, rồi đem cho quân lính đổ vào trong gốc cây Bồ Đề đó, thì tự nhiên cái gốc Bồ Đề sẽ mọc lên trở lại. Và ngày hôm sau ông cho làm y như vậy, và cuối cùng lại thì cây Bồ Đề tự nhiên nó mọc ở những gốc cũ lên. Cho nên cây Bồ Đề bây giờ chúng ta đến đảnh lễ ở tại xứ Gaya, nơi thành Gaya, chúng ta thấy cái Bồ Đề này, cái Bồ Đề thứ ba, thứ tư bị chặt nhiều lần, nhưng mà tự mỗi lần nó hư, bị ai đốn phá thì từ cái dưới nó mọc lên. Đó. Thì ông Vua Dục sau đó quy đang bảo cũng nhờ bà vợ của ông, nhưng Vua Dục trước đó có thể gọi là một nhất chuyển đề, không có tin gì Phật Pháp ấy. Nhưng mà sau đó thì làm sao? Không tin. Ông mới quy Phật Pháp Tăng và ông làm dựng 84.000 cái trụ đá khắp nơi ở xứ Ấn Độ. Đó thì vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta mới biết nơi nào Đức Phật sinh ra, nơi nào Đức Phật nhập diệt. Thì A Xà Thế trước đó cũng là giống như là loại nhất xuyến đề, bởi vì nghe lời dụ dỗ của Địa Bà Đạt Đa rồi thì giết cha mình. Khi mẹ mình nhắc tới đó, nói là ngày nhỏ cha con cũng thương con lắm, bởi vì con bị mụt gãy thì cha con sợ là khạy vào mụt gãy nó sẽ đau thân con, nhưng như cha con phải dùng miệng để mà hút tất cả những chất độc đó ra. À, sao thế lúc bây giờ làm sao? Phạm tịch. Rồi lúc bây giờ thì ổng ngộ liền, ổng chứng đạo này. Cho nên cái tư tưởng này đó thì Ngài Thăng Loan á mới triển khai lên, nó là kẻ ác á dễ tu hơn người hiền. Nói vậy không có nghĩa là về làm ác tiếp tục thôi. Nhưng mà cái tư tưởng này rất là đặc biệt, tư tưởng tịnh độ của Nhật Bản. Là qua A Xà Thế, qua Địa Bà Đạt Đá, qua A Dục, rồi vô não nữa. Vô não thì khi gặp vô não thì ông ta nói với Phật sao? Này ông Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Cái Phật nói sao? Nhiều câu nó không quan trọng. Như Lai đã dừng lại từ lâu là đúng rồi. Một câu gì mà làm cho ông giác ngộ? Chính ngươi mới là kẻ đáng dừng lại. Câu đó mới quan trọng nhé. Còn Như Lai thì ta đa các ta thì bao giờ cũng đã dừng lại hết rồi. Đức Phật nói là Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chính ngươi mới là người đáng dừng lại. Thì ông nghe vậy sao? Ông ngộ. Mà mai hồi đó ông gặp Phật giống gặp mình thì sao? Chứ mình tiêu. Tại vì mình không có cái tâm tương ưng. Đó. Rồi bây giờ Ngài Thăng Loan ví dụ thêm á. Ví dụ như quý vị trong gia đình có ba đứa con, mà cái đứa mà nó bị bệnh, bị điên, bị khùng, bị tật nguyền á, so với hai cái đứa mà bình thường á, thì quý vị thương trong ba đứa đó, quý vị thương đứa nào nhất? Rõ ràng là không có người mẹ nào mà không chia sẻ cái tình thương của mình cho đứa bị tật nguyền ấy. Thì Phật A Di Đà cũng thương cái người mà tội nặng nhất nhá, thì Phật sẽ cứu cái người nó lên khỏi cái quê hương của Ngài. Cho nên cái đó gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Rồi qua Tây Tạng á, là càng nghĩa là táo bạo hơn nữa. Di Đà không phải là ngồi trên cao, Di Đà không phải ở thế giới cực lạc, mà chính mình cũng là hiện thân của Di Đà nữa. Cái vị đạo sư mà tới tiếp dẫn cho quý vị cũng là Di Đà. Cho nên cái phương pháp gọi là ba đô, tức là trong ấm thân mà chỉ ghi tâm thức là phô hoa. Năm nay quý vị nên đọc cái quyển sách có tiêu dịch bằng tiếng Anh sang tiếng Việt của Thầy Nguyên Tạng là Peaceful Death and Joyful Rebirth, tức là chết an lạc và tái sanh quan hỷ đó. Rất là hay, quý vị nên đọc. Nhiều lúc tôi thấy Phật tử thỉnh sách gì có để bàn thờ, thờ thì có phước không? Ở đọc, tại vì tôi có tốn công, tôi dịch, tôi tốn công, tôi viết cho nên phải cố gắng đọc thật là nhiều. Thì cái cách mà của Tây Tạng là càng táo bạo hơn cả Nhật Bản. Nhật Bản đi đến đó là đã một cái cách là cao siêu hơn những cái. Còn Phật giáo Việt Nam mình mới Trung Hoa là đa phần chỉ tiếng hành nguyện thôi, nhưng mà Nhật Bản thì không phải chỉ vậy thôi. Đó thì Ngài Thăng Loan á, chủ yếu của bài văn đầu tiên là lời dạy cuối cùng của vị sáng tổ Tịnh Độ Tông, Ngài Pháp Nhiên vào năm 1133 và năm 212. Trong ấy lời dạy của Ngài đã được tóm lược lại. Tác phẩm thứ hai là Tam Bộ Kinh Đại Ý, sẽ hiểu rõ ba kinh này qua Ngài Pháp Nhiên và ở đó xây dựng được tổng thể về niềm tôn kính Đức Di Đà. Xem chương tiếp theo. Tác phẩm thứ ba là Chánh Tín Niệm Phật Kệ, xuất xứ từ đệ tử của Ngài Pháp Nhiên và Ngài Thăng Loan, năm 1173 đến năm 1262. Ở đó đã là một sự suy nghĩ giá trị nhất về niềm tin này. Ngài đã cho ta một cái nhìn tổng thể về truyền thống của tịnh độ mà giáo lý ấy, đồng thời cũng chứa đựng một luận đề riêng biệt tối quan trọng. Thế kỷ thứ 12, thế kỷ thứ 13 đối với Việt Nam mình cũng rất là đặc biệt. Việt Nam chúng ta là lúc bây giờ là Triệu Lý đã bắt đầu băng hỏi năm 1222 và Triệu Trần đã lên nối ngôi. Và vua đầu tiên của Triệu Trần là ông Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, cũng có cái tâm Phật, cũng muốn xuất gia tu học, nhưng bị Trần Thủ Độ không có cho nên ông phải trở về là cung vua. Sau đó thì tới Trần Thánh Tông, ông đã không có tu, nhờ tới Trần Nhân Tông thì cũng xuất gia, được gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Bây giờ cái phát hiện của Thượng Tinh Từ là duy tâm cái tâm thiền của Phật Hoàng Tịnh Nhân Tông đó, cho đến ngày hôm nay đó là từ thế kỷ thứ 13, 14. Riêng ở bên Nhật đó thì những tông lớn như Tịnh Độ Tông, Ngài Pháp Nhiên, Ngài Thân Loan đã hiện thân ở đó. Rồi bên Đào Động Tông, rồi bên Pháp Hoa Tông như Ngài Nhật Liên, như Chi Lan Sô Ninh. Những vị thánh thường thường xuất hiện ở đầu với thời mặt Pháp. Cái đầu của 10.000 năm mặt Pháp nó rất là quan trọng, cho nên cái tông Tịnh Độ được phát triển rất là mạnh ở vào cái thời gian đầu của cái thời kỳ mật pháp. Thế thì cái chủ trương của Ngài Pháp Nhiên, trong đó có quyển là Chimai Kiso Vương, thì quyển này thì tôi dịch trong vòng một tháng rưỡi thì cũng gần xong, còn 30 trang nó xong hết. Người Đức viết về Tịnh Độ đó, cái này là một cái tư tưởng rất là đặc biệt. Thì năm nay thì tôi dịch cái sách này ra tiếng Đức, và quý thầy Phụ Quân với cô Nhân Anh sẽ đánh lại dùng ra tiếng Việt, thành giả sẽ edit lại dùng cho tôi ở bên cái tiếng Đức với lại tiếng Việt cho nó thành cái tác phẩm đặc biệt. Bởi vì khi mà ngồi dịch mà cô văn tiếng Đức á, tự nhiên mà dịch á, nghĩ chừng không có động từ nằm sau cùng, rồi nó đổi cái cách lại rồi mới dịch thành thế. Nhưng mà tác phẩm này phải nói rất là hay, bởi vì ta mô tả, ta mổ xẻ cái tư tưởng của Tịnh Độ rất là đặc biệt, rất là đặc biệt và rất là sâu sắc. Nhiều lúc Tịnh Độ tôi giảng cũng mấy năm nay cũng chưa hết, bây giờ thêm tác phẩm này giảng cũng 6-7 tháng mà chưa hết cái tác phẩm nào, mà toàn là những cái đoạn văn rất là đặc biệt đó. Thế thì quyển sách thứ tư được đưa ra là quyển Duy Tín Sao Văn Ý, chỉ với đầu đề theo sự bình luận của Thân Loan viết Trung Thành Duy Tín Sao, là một nghệ thuật vượt thời gian. Chủ yếu chính của tác phẩm là những đoạn văn trích dẫn của Thân Loan để giải thích về những điểm gốc ấy. Với những việc ấy là nền móng quan trọng và khái niệm về giáo lý của Ngài trong những chữ giảng đơn, để giải thích cho chính những tín đồ của Ngài mà những người ấy chẳng được học về lý thuyết đặc biệt. Tư tưởng này khi mà đến Ngài Thân Loan là gì? Tức là tâm Phật ở trong người xuất gia, vẫn người lẫn người tại gia, sự thành Phật không có cái sự sai biệt. Qua câu Phật hiệu A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì người xuất gia cũng chứng quả giải thoát, người tại gia cũng chứng quả giải thoát ở cảnh giới của không còn sanh tử nữa, cõi Tây Phương Cực Lạc, thì không có cái sự phân biệt của cái người xuất gia người tại gia nữa. Tức là cái tư tưởng của Ngài nó vượt cao và vượt xa cư sĩ cũng như tu sĩ, có gia đình hay không có gia đình chuyện đó không quan trọng. Vì vậy cho nên trong đời sống của Ngài là Ngài chủ trương là lập gia đình. Ngài có vợ, có 5 con, bà vợ sau này cũng thành Ni Cô, rồi là Esini, tức là Ni Huệ Tín. Cho nên cái tư tưởng của Tịnh Độ Chân Tông này từ thế kỷ thứ 13 đến bây giờ ở bên Nhật thì họ vẫn lập gia đình, có vợ, có con. Còn những tông khác thì bây giờ rất là hiếm tông nào mà không có gia đình. Bữa nay chúng ta nói chuyện trong nhà thờ, nhưng mà mới đây cách đây khoảng 5-6 tháng thì có một cái hội nghị của Thiên Chúa Giáo ở miền Nam nước Đức này, những nhà thần học đó là họ yêu cầu là chấm dứt đời sống độc thân của linh mục. Như vậy chắc có coi tin này trên TV. Thì trong thời gian qua thì cái hội Thiên Chúa họ cũng có rất là nhiều vấn đề, họ bên Mỹ họ bán cả nhà thờ không đủ tiền trả cho con chiên, bây giờ họ mới yêu cầu không linh mục mà cũng phải có gia đình. Nhưng mà một số người khác á thì người ta lý luận lại cái tin lành 400 năm nay có gia đình cũng tùm lum tất cả. Có gia đình đó không phải là cái vấn đề mà để giải quyết cái chuyện sanh tử đâu. Cũng như trong đạo Phật nói là người xuất gia sống không có gia đình, và người tại gia sống có gia đình. Không có nghĩa là đời sống gia đình là một đời sống xấu, đời sống không có gia đình là một đời sống tốt đẹp. Không, cái đời sống có gia đình là đời sống bị ràng buộc với sanh tử. Tức là cứ đi vòng vòng vậy thôi, giống như đồng bi bây giờ hai ba đứa nó dẫn đi vòng vòng, bữa lớn về còn dẫn dâu dẫn rể rồi dẫn cháu nội dẫn cháu gọi đi tiếp vậy đó. Còn đời sống quốc gia là đời sống của người gọi là gì, tự tại, gọi là độc cư, gọi là gì, đời sống của người quốc gia tức là sống riêng một mình nơi yên ổn, không có cô độc. Người đi tu không cô độc, họ họ coi như nguyên cái cô độc, cô đơn. Người đi tu cô đơn, có nhiều người nói thầy tu thấy buồn quá, giờ thì tu gì mới vui chứ đâu gì đâu buồn. Có người nói tôi nè, tụi con có lập gia đình bởi vì già rồi đó, thì người này bệnh thì người kia chăm sóc cho người kia, nghe cũng có lý. Bây giờ hai vợ trước hòa thượng Bảo Lạc ở bên Áo về thì tôi nói thơ hòa thượng với tôi đi thăm số mấy bác Hanover, thăm 3-4 gia đình nào cũng bệnh ấy. Thì thăm thì mấy bà cũng rất là vui, mấy ông rất là vui. Nhưng mà trúng một cái gia đình đó thăm ổng tuần đó thì ổng ngày ngồi xe lăn, cái tới tuần sau cái bà cũng vô xe lăn mới ngồi luôn. Bây giờ hai người thì đó, thì quý vị thấy không, người ta đi tu có một mình mà cũng khỏe đó, cũng còn có người đời nó có vợ có chồng để người này săn sóc người kia. Bây giờ ai săn sóc ai đây, ai cũng dở tay thì không nổi hết sao săn sóc. Cho nên có gia đình đó cũng phải là chuyện tốt đâu, mà không có gia đình kia chắc là chuyện xấu. Nhưng hòa thượng Tiết Chân cũng không có đệ tử nữa, nhưng mà đám ma của ngài là 400 tăng ni đưa đám. Cái năm này là Mỹ chúng ta mất 4 vị đại hòa thượng, thứ nhất là hòa thượng Thiện Ấn, thứ hai là hòa thượng Trí Chân, thứ ba là hòa thượng Thiện Hướng, thứ tư là hòa thượng thứ năm là hòa thượng Thành Đạo, thứ tư là một hòa thượng cũng mới tịch đây, tức là sư thúc của hòa thượng Quảng Bình. Hòa thượng này tịch thì nó tin nó cũng có vui, là tự hòa thượng mà nó keo cổ tự tử, làm cái nó nặng nề, nặng nề. Tu tới hòa thượng mà còn phải theo cổ nó. Mà chuyện đó tôi có kể lên lớp học rồi, quý vị nghe rồi vậy. Thành tôi cũng rất là đau đớn. Được 3 vị đại cư sĩ, tức là Phạm Cung Thiện là 1, ông Phạm Kim Khánh dịch cái quyển Đức Phật và Phật Pháp là 2, là ông Hương Bình Lê Hữu Giảng, 3 vị đại cư sĩ cũng đã ra đi. Rồi chúng ta mất hết từ từ. Bây giờ nói là cái chuyện gia đình, quý vị thấy á. Có gia đình chưa chắc nó cũng đã là hạnh phúc, thấy nó sự ràng buộc nó càng nhiều. Rồi thì không có gia đình á, được nghĩa là độc cư nhàn cảnh. Người đi xuất gia là người độc cư nhàn cảnh, đúng là độc cư là sống riêng yên lặng, nhàn cảnh là ở trong cái cảnh nhàn hạ, không có phải lo lắng nhiều giống như thế tục. Vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái đời sống của người xuất gia là một đời sống giải thoát. Thì bây giờ mà cái cho mang linh mục lấy vợ thì cũng có vấn đề như thường đó, thì vậy đó. Cho nên vấn đề có gia đình không có gia đình nó không phải là vấn đề để quyết định. Cái điều quan trọng là người ta phải biết dừng chỗ nào. Ví dụ mình thấy tình bao nhiêu thì đủ, tiền bao nhiêu thì đủ, danh bao nhiêu thì đủ, phải không? Bây giờ ăn bao nhiêu thì đủ, nó Bình nói nghe coi, ăn bao nhiêu thì đủ, ăn no là đủ. Nhưng mà thường thường mình thấy đồ ăn ngon thì sao? Ăn thêm bao nhiêu thì đủ. Thì cái đó là một trong năm cái dục của thế gian, tài sắc danh thực thùy. Nội cái ăn không mà mình còn không làm chủ mình được nữa, cũng như là cái tình, cũng như là cái tiền, cũng như là cái danh. Rồi vậy cho nên cái quan trọng nhất là mình biết dừng chỗ nào thôi, phải không? Biết rằng bụng bị đau nhưng mà độ ngọt thì thích lắm, thì cái đó là tự mình chữa, hay là có khi không chữa được. Quyển sách thứ 5 chủ yếu là tác phẩm chính của Thân Loan về giáo hạnh tiến chứng. Cái này thì tôi đã dịch xong rất là hay. Giáo tức là về những cái lời dạy qua 3 bộ kinh căn bản đó mà ngài triển khai rất là đặc biệt. Hạnh tức là thực hành cái giáo pháp như thế nào, tiến là niềm tin. Nhưng mà đối với Nhật Bản thì không phải chỉ tín nguyện hạnh không là đủ, phải có 5 tâm mới đủ. Thứ nhất là chí tâm, thứ hai là tín nhạo, thứ ba là dục sanh. 3 tâm này thuộc về cái hành giả tu pháp môn niệm Phật, và 2 tâm sau tức là nhất thủ và bất xả, cũng giống như là mẹ hiền giữ cái đứa con ở trong tay của mình. Thì cái tâm này là cái tâm mà của các vị Bồ Tát đến để mà cứu độ giúp đỡ cho chúng ta. Đó thì chứng là chứng quả, chứng thực được cái địa vị của mình. Nhưng mà những người nhất chuyển đề hay những người mà gọi là phạm tội ngũ nghịch đó, như hồi nãy trong lần nguyện thứ 18 nó được về tịnh độ, nhưng mà họ về đâu? Về biên địa tịnh độ, chứ không phải là về thẳng nghe Phật thuyết pháp liền được. Về đó 500 năm, 500 tiểu kiếp vẫn còn nằm trong hoa sen. Tức là túi thùi thui vậy ta. Chỉ được một cái là không có bị sanh tử luân hồi nó chi phối thôi. Còn phải nằm nơi đó để chờ khi mà cái nhân duyên nó đầy đủ rồi thì mình mới gặp được Phật, gặp được Bồ Tát ở và ở cái thượng phẩm thượng sanh. Hạ phẩm hạ sanh tức là dành cho những ai? Những người tỳ kheo, tỳ kheo ni, phá giới, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nữ phá giới, thọ Bồ Tát giới nhưng mà rằng một vẫn còn dặn bùi gà. Thì những người này là những người phá giới cũng bị sinh về, bị hay là được sanh về thế giới của phương cực lạc với lời nguyện của Đức Phật Di Đà, nhưng vẫn nằm ở hạ phẩm hạ sanh. Những người nhất chuyển đề, những người phạm tội ngũ nghịch. Nhưng có hai điều kiện rất là quan trọng quý vị. Điều kiện thứ nhất á, thì cái cá nhân nó phải biết tạm quý. Nhân qua cái việc tụng kinh thứ sáu vậy đó, mình phải biết sám hối, mình phải biết lại. Nhân qua cái gì lại được mấy lại? Nó sao phải lại thôi. Lương còn sáu mới có lại gì?
Cô Hạnh Trang mới ra quân mà vợ binh sĩ người ngất đường.
Mới sao phải lại vậy?
Và thì nhớ nó là mới ra quân mà giật binh sĩ ngất ngư rồi. Nhưng mà giỏi, đó là 8 tháng tụng 2 tiếng hồ là xong hết 3 quyển từ Trung Hạ là giỏi lắm. Kinh thứ 6 là rất là hai chuyện của Ngộ Đạo Quốc Sư á. Chuyện Ngộ Đạo Quốc Sư thì quý vị thì ai cũng biết. Cái đó là tâm thứ nhất là cá nhân phải biết tạm quý. Tâm thứ hai là phải có thiện hữu tri thức, rất là quan trọng. Thiện hữu tri thức đó là ai? Người đó có thể là chồng mình, người đó có thể là vợ mình, người đó có thể là con mình, người đó có thể là bạn đạo của mình. Ví dụ bây giờ quý vị nghe một người sắp lâm chung, nhất là vùng miền Nam nước Đức này, bác Thiền Hậu cũng thường hay quan tâm những bác lớn tuổi. Nghe một người sắp già yếu hay lâm chung thì mình đi tới mình làm gì? Hộ niệm. Thì cái câu hỏi được đặt ra cho những người tu tịnh độ đó. Quý vị hộ niệm, quý vị niệm Phật thì các người đó có vãng sanh được không? Vậy đi hộ niệm thì chết. Nếu mà mình hộ niệm mà Mỹ nó không có vãng sanh thì đừng đi hộ niệm. Nghe kỹ ha. Tất cả đều được vãng sanh đấy. Nhưng không phải do mình hộ niệm mà người đó vãng sanh. Do cái bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà chuyển giao qua cái hình thức của mình mà người còn sống, giúp cho người đang chết hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc, người đó chắc chắn được vãng sanh. Quý vị phải đoán chắc người đó vãng sanh, mình mới đi hộ niệm cho thôi, mình ở nhà cho rồi hộ làm gì. Cái này rất là quan trọng. Không phải là mình nói thân phàm mình làm cho người đó không có được vãng sanh, mà sự vãng sanh đó là do cái bổ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Quý vị nhớ cái tư tưởng này nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nhưng một điều gì quan trọng hơn nữa theo Tây Tạng này, cái người mà đang nằm trong cái thân trung ánh á, có ba cách đi đầu thai. Nếu mà họ làm ác á thì tự nhiên tâm thức họ sẽ đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh liền. Nếu họ làm tập thiện hoặc là giữ năm giới đó thì cái tâm thức sẽ đi ngang. Nhưng mà nó đi ngang như thế nào? Đi ngang để nó chọn nghiệp để đi đầu thai, có thể tốt hơn nữa. Ví dụ có những người chết tại sao sống lại? Bởi vì thân nhân mình đang nằm đó, nhưng mà con cái của mình đang yên kinh nắng tống, đang làm phước bố thí cúng dường, đang làm những việc lợi ích cho chúng sanh, thì cái ông thập điện diêm vương không ha, và thiện giới gia đình người làm tốt cho bà con vậy đi làm tiên chứ không có đi làm người nữa. Cho nên cái sự làm phước bố thí của con cái mình, cúng rằm mùng một, cúng tùng thất nó rất là quan trọng. Nhưng mà chết là hết đó. Tại vì mình không cúng thì người đó đâu đi đầu thai được. Mà cúng không phải là cho người chết không, mà cho cái người, những chúng sanh khác cũng được lợi lạc. Cho nên việc làm phước bố thí cúng dường nó lợi lạc như vậy. Cho nên mình phải cứ tiếp tục mình làm phước hoài. Nhưng cái điều quan trọng nó là gì? Là những người không thích nhau đó thì cái lúc lâm sàng nó không nên gặp nhau. Nhất là mấy chị xui với nhau đó. Bình thường mà không có thích nhau thì cái giờ phút mà người đó sắp lâm chung không nên có mặt. Tại vì sao? Tại vì người đó sẽ giận dữ nhưng mà không có nói ra được. Mấy bà xui nhớ nếu bây giờ cứ dặn cứ làm lành trước đi, chứ để đó hồi mà nằm cái giường bệnh đó tôi muốn đẩy chị này ra ngoài cửa nhưng hồi đó đâu đẩy được đâu. Cái tâm thức hồi đó nó sẽ e rè riết, tức là giận dữ này, tham sân si nó sẽ tới, thay vì mình đi cao tự nhiên đi xuống thấp này. Rồi cái đó là quý vị nhớ điều đó. Điều tiếp theo á là khi đi hồi niệm á, đừng bao giờ đứng từ lỗ rốn xuống dưới bàn chân, nhớ kỹ giùm. Thì vì cái thần thức nó sẽ xuất ra từ cái phần dưới của cơ thể đó. Mà Phật tử Việt Nam mình tới cái bu dưới chân rồi không được, cái này không có đúng. Vị đại sư mấy sư cô với thầy là đứng bên đầu của người chết, còn cái Phật tử đứng hai bên từ bả vai xuống tới đơn điền thì không có được đứng ở phía dưới. Như vậy nhớ kỹ dùm chút đó. Thì cái trong cái phần hộ niệm cái chương thứ năm của viện chết an lạc đó, sanh con thể này rất là hay. Cái vị năm này với thầy cũng đã đóng tóc cái 5.000 cúng, tôi nghĩ là mỗi vị nên có một cúng để đọc thật là kỹ, để coi thế trước khi gia đình mình có người thân mình có làm gì, ra đi mình có làm gì. Là trong báo nguyên giác vừa rồi tôi muốn đưa cái mà ủy thác của người bệnh đó, nhưng mà tiếng Việt thì có rồi, quý vị nên làm những cái hồ sơ giống như bà Tư và Thiện Học đó. Mình ký tên đàng hoàng khi tôi chết thì phải như thế nào thế nào, bằng tiếng Đức và tiếng Việt để trên đầu giường sẵn. Quý vị cứ nghĩ là con có miệng như đồ hào không đủ đâu, bác sĩ đâu nghe lúc đó quý vị muốn nói gì nữa đâu. Ví dụ như chuyện thứ nhất, con tôi là người Phật tử theo tín đồ Phật giáo, sau khi hơi thở cuối cùng của tôi mất được bác sĩ chứng nhận, xin quý vị trong 8 tiếng đồng hồ đừng động tới cơ thể tôi. Chuyện thứ nhất, họ sẽ làm giống như quý vị. Còn quý vị không nói thì họ có thể tắm rửa hay làm gì bất cứ gì trong lúc đó. Rồi thì cái gì mình muốn cái gì thì ta sẽ làm giống như vậy. Nhiều người thì nghĩ là mình chưa chết và không chết cho nên không làm, nhưng mà ai biết được đâu. Giờ quý vị thấy 4 triệu người ở Somalia sắp chết. Năm 2012, 2013, 2014, 2015 khủng khiếp, thế giới này không phải vậy đâu. Nhưng mà đặc biệt là những người nào mà ăn chơi trường thì còn có. Để ai ăn chơi trường thì giơ tay coi. Mấy người thì chắc chắn nổi, cho một tràng pháo tay cho mấy người ăn chơi trường. Ăn mạnh vì nó nặng quá cho nên chìm, mau chìm. Nên quý vị nào mà ham ăn thịt bò, ham ăn thịt heo, ham ăn thịt gà, mấy người đó là trực tiếp phá hoại môi sinh và làm cho thế giới này nó khổ đau thêm nữa. Cho nên quý vị, bây giờ tôi đi giảng pháp ở đâu chỉ có hai điều tôi mong muốn. Điều thứ nhất, tán dương những người ăn chay trường, bởi vì chính những người này là trực tiếp bảo vệ môi sinh. Rồi thì những người nào mà chưa ăn chay được á, ăn 2 ngày thì ăn lên 4 ngày, ăn 4 ngày thì ăn lên 6 ngày, ăn 6 ngày ăn lên 10 ngày hay 8 ngày, ăn tiếp theo. Cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là khuyên gia đình nên có người phát tâm quy tam bảo, rất là quan trọng, rất là quan trọng để được giải thoát sanh tử trong cái kiếp này. Quý vị thấy sư Nam Mô ở Nhật Bản chỉ có 2 phút thôi, 15.000 người chết, 10.000 người không tìm ra được xác. 2 phút thôi, 5 tỉnh của nước Nhật không còn lầu đài cung điện, nhà cửa không còn, nhưng mà chỉ còn những ngôi chùa mấy tượng Phật. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao nhà cao cửa lớn vẫn sụp hết mà ngôi chùa nó không sụp? Cái gì cũng hư mà tại sao tượng Phật nó không hư? Bây giờ ai trả lời nghe coi.
Dạ con.
Dạ mời là hư.
Dạ là chỗ ta tới để mà cầu hứa, cầu trên, cầu an. Nó tạo lên cái thanh khí, nó tạo lên cái sự sống của đó, thành ra có bảo số lực gì tới đó cũng bị dạt bởi cái sự thanh tịnh ở đó, nó cũng tới đó được.
Người dưới ngài hết không?
Ai tới đó cũng là hiếu thuận hết.
Đúng. Rồi.
Chỗ đó là chỗ thanh tịnh.
Rồi cho đỡ hứa nó trầm quá ta sạch lớn này. Bây giờ không còn gì biết hay là biết tầm con tay thôi. Tức là chỗ nào mà có cầu nguyện, chỗ đó nó trở thành linh thiêng. Ví dụ như có thể là cái phòng này tuần trước mà ta chơi disco chứ hả? Nhưng mà tuần này mình tu học đàng hoàng 4 tiếng đồng hồ thì nó sao? nó thanh tịnh, được nghe pháp, được tụng kinh, được ngồi thiền, cái tâm nó làm cho cảnh tịnh. Cũng như á, đã hỏi má của tu Nguyễn Duy Phương, cái gì phải Nguyễn Duy Phương à, hỏi thì bà đi thọ bắt con trai đây là cái tâm bà đi hay cái thân bà đi à, cái tâm đi à, quan trọng lắm. Cái tâm nó dẫn cái thân mình tới nhà thờ này để tu bắt con trai. Thì trong kinh pháp cú nó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm chính tâm mình nó tạo tác, thiện cũng do tâm mà ác cũng do tâm, vậy thì cái quyết định là do tâm chứ không phải do thân, rõ ràng lắm. Như vậy thì thiên đường cũng là tâm và địa ngục cũng là tâm. Nhưng mà cũng có thể ngày hôm qua đó mà gặp một cái điện thoại, trước khi đi thọ mất con trai có người rủ chị ơi ở nhà đi tới em chơi đi, hỏi làm gì, em có bạn bên Mỹ qua thăm. Thì cái đó lúc bây giờ cái gì quyết định để mình đi thọ mất con trai hoặc là mình ở nhà cũng là cái tâm. Người mà tâm yếu đó, sẽ dễ bị chiêu cảm ở lại nhà để đi thăm bạn bè, cuối cùng không còn gì niềm vui nữa thì đi casino. Thì tiếp theo nữa thì hết tiền, đi chùa cũng hết tiền á, nhưng mà còn trong thùng công đức mà. À, còn đi ra casino cũng hết tiền nhưng mà không có lợi lạc được vậy. Cho nên cái tâm nó rất là quan trọng. Tâm nó hướng mình lên thiên đường để có giải thoát, mà cái tâm nó cũng hướng mình xuống địa ngục. Bây giờ cái tâm chúng ta lúc nào cũng hướng Đức Di Đà thì sao? À, lúc sau mình thấy Di Đà thôi, phải không? Đó thì do cái tâm quyết định. Cho nên bây giờ tu á là cái tâm nó chuyển hướng. Cho nên tất cả mình phải hướng về cái tâm để mà niệm Phật. Để cái tâm niệm Phật mà nó cho cùng lại đó, thì thực sự quý vị cũng không có cần phải hiểu gì nhiều hết. Hiểu nhiều quá thành ra thế giới viễn thông, cứ Nam Mô Như Là Phật đủ rồi. Nên cái hãng bảo hiểm này là chắc chắn 100% không bị phá sản à, đâu cũng được. Thế thì cái tượng Phật còn, và trong 15.000 người chết thì có một bà già 80 tuổi còn sống sau 3 tuần, và có một con chó nó cũng còn sống nữa. Thì tại sao ai cũng chết mà sao bà già không chết? Tại bà già nó có tu. Ừ, con chó đó sao? Cũng có tu nữa. Mà có điều ngộ lắm, là những quân nhân của người Mỹ đó, họ đi máy bay trực thăng đi cái biển Nhật Bản, họ thấy tự nhiên sao ở trong bản đồ không có, bên đây đang mọc thêm cái đảo nữa. Để ra thì khám phá kỹ tất cả nhà cửa cung điện lầu gác thì nó trôi về nó làm thành một cái đảo lớn ra luôn à, đúng là thương hải tiếng vi tan biển. Ở đây ai coi cái phim Tận Thế của Do Thái năm 2012 ra tay coi đó, nó vợ chồng đồng vi của bốn người là bốn mấy người biết sợ chết nên coi trước nhưng mà rất là hay. Quý vị nên coi cái phim này, coi để mình biết rồi mình sẽ chết như thế nào. Bây giờ quý vị thấy Mỹ ha, động đất ở nhà Bạch, tòa nhà Bạch Ốc ở New York, ở Peru, rồi trong thời gian vừa qua thì động đất từ Haiti qua Nam Mỹ qua tới Alaska về tới Việt Nam ấy, Việt Nam cũng bị động đất rồi. Thì trong tương lai cái vùng biển này nó sẽ hạ thấp xuống, rồi cái lục địa khác nó sẽ nâng cao lên, rồi nước mặn nó sẽ vô đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Hồng Hà. Bây giờ là nước mặn đã vô nhiều rồi. Và trong tương lai thì 40% không có được cái cày gì hết, mà lúa không có mà ăn. Nên bây giờ một ký gạo thì khoảng 2-3 euro, chứ 10 năm nữa chắc cũng 20 euro một ký. Cho nên bây giờ chỉ có tốt nhất là phải tu thôi. Lên đây qua ở thành phố mà kéo tu thì nổ, nhưng mà dụng tu cũng nổ luôn. Cái này á, nó sẽ tương ứng với những cái lời mà sấm ký ngày xưa, cũng như là cái những nhà thông tin học. Bà Vanga là người Bulgari đó, dự đoán là bà dự đoán nó là 2016 là Âu Châu là thành Hồi giáo đó. Khủng khiếp đó. Và có những cái trận dịch xảy ra khoảng 2 triệu người chết tới 4 triệu người chết đó. Nhưng quý vị thấy quả nó y chang. Bây giờ Bắc Phi Châu là có thể là 2 triệu đứa con nít sắp chết. Dạ, mà chết trong cùng một lúc là những bệnh dịch thật đối với loại. Nên bây giờ thực tế mà nó chỉ mong quý vị một điều, như đâu cũng truyền cái câu Nam Mô Di Đà Phật cho người khác nghe, là nó chỉ ở niệm Phật niệm biển, không thể trẻ lắm nữa. Có những người già 70-80 tuổi không đâu biết tu. Nó hỏi sao tu gì khổ, đời còn vui tại sao tu. Có những người ham vui, những nỗi vui thế tục. Nhưng mà cái niềm vui nó không có được lâu dài đâu. Quý vị thấy là nạn khổ nó tới một bên.
Nó chỉ nổi
à.
Nam Mô Di Đà Phật là cái dịch tiếng Phạn là Nam Mô Amitabha.
Nam Mô Amitabha Buddha. Amitabha có nghĩa là vô lượng quang. Amitajus có nghĩa là vô lượng thọ. Tiếng Đức dịch gọi là Unendlichkeit, tức là vị Phật đó có ánh sáng không bao giờ có cái điểm cuối cùng hết. Amitajus dịch ra tiếng Đức là Unendlichkeit Leben, tức là cái vị Phật đó có một cái đời sống vô lượng. Thì qua những cái việc làm của Ngài đó, thì cái danh từ Amitabha, người Hoa trước đây thì cái người Hoa trước, người Hoa thì ở đây các chị Thiền Diệu chứ biết cái âm chữ Hoa nó không có chữ chữ dê phải không? Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì người Hoa không có đọc di được, đồng ra đọc mi Amitabha, Amitabha, Amitabha. Đồng chút thành mi là Phật, mi là Phật, mi là Phật, mi là Phật. Cho nên Việt Nam mình có cái thời niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái này thì âm tiếng Hoa tại vì nó không có chữ D. Âm tiếng Việt mình thì có chữ D mà còn có thêm chữ D nữa. Cho nên cái con đồng bi hỏi ba chữ gì một kỳ quá. Cái người nó chỉ cho nó sợ là D xong rồi còn D nữa. Chỉ có tiếng Việt Nam thôi chứ không có ngôn ngữ nào mà có đây. Thực sự là tôi học nhiều ngôn ngữ mà tôi thấy tiếng Việt Nam là một trong những ngôn ngữ hay nhất, bởi vì nó rất là nhiều cái phụ âm và nhiều cái dấu giọng. Tiếng Trung Quốc thì chỉ có 4 dấu rưỡi ha. Dấu giọng á, 4 giọng có thêm nửa giọng mà không có nói nữa thì coi như 4 giọng rưỡi. Việt Nam là 5 giọng rưỡi nữa, cho tới 6 rồi. Cho nên rất là giàu cái âm thanh à. Rất là giàu cái âm thanh. A Di Đà, Amitabha đó, dịch là A Di Đà, hay là tiếng Tàu gọi là Amita, Amita, tiếng Nhật gọi là Amida, tiếng Việt gọi là A Di Đà, tiếng Phạn gọi là Amitabha, nó vậy thôi. Nhưng mà mình niệm gì thì Phật cũng hiểu hết. Bây giờ nói gì cũng Phật cũng hiểu hết. Cũng giống như mình một người Việt Nam mới qua đây đó, học hai chữ Đăng Cực Sình với anh Xú Đi Cung mà cũng không nhớ nữa. Nhất là mấy bà vô chợ đẩy xe đụng chân người ta cũng Đăng Cực Sình. Cái người Đức Hà sao? Hiểu không? Hiểu chứ, không hiểu. Họ biết người nào cũng nói anh Xú Đi Cung mà nó không được, nên nó Đăng Cực Sình. Thì mình nói Đăng Cực Sình lẽ ra là mình phải xin lỗi người ta, mình nói cảm ơn người ta, cảm ơn được đụng. Nhưng mà người Đức vẫn hiểu. Thì Phật tức là một bậc vô lượng trí tuệ, vì mình có đọc sai cách gì Phật cũng hiểu ấy, không có sao hết. Ví dụ Án Mani Bát Di Hồng, Mani Ba Mi Hồn, nó là cái câu thần chú và tiếng Phạn, tức là Án tức là tổng thể của vũ trụ, nói chung Án là toàn thể của vũ trụ vận hưởng. Mani tức là bảo châu, Bát Di Hồng tức là hoa sáng sắc, tức là vũ trụ, toàn thể vũ trụ này nó nằm trong tượng trưng cho cái hoa sang xanh bảo châu thanh tịnh. Ý nói là người nào cũng được lên trên cái bờ giác ngộ đó. Thì anh có nói cái gì thì người ta cũng hiểu đó. Câu thành chú linh nghiệm mà tôi nhớ hồi xưa, bây giờ chân gần 50 năm về trước. Tôi còn đi gia đình Phật tử nghe mà Trương Như Huệ kể, nói là mấy bà già mà nó ấn Mani Bát Di Hồng sao phải nhớ hết. Rồi nghe nói ai mà niệm được câu thần chú này thì nó phải nhỏ. Bà đi vô trong rừng đi bán đồ sao không biết mà gặp cột dí, bà quýnh quá, nó đi chợ Lai Nghi bán dưa hồng. Mình bị mất đi rồi. Có chữ hồng thôi, hùng, à, tiếng Phạm gọi là hùng. Mà hồng không không mà cái linh nghiệm nó không như vậy nữa. Huống gì là quý vị niệm cho đủ Nam Mô A Di Đà Phật, nó khủng khiếp lắm, nó vi diệu lắm, chứ nó không phải chuyện vậy thôi. Như bản thân tôi, quý vị biết là hồi nhỏ tôi học rất là dốt, đậu tiểu học 36 học trò, tôi đậu thứ 35 luôn rồi, quý vị biết là giỏi chứ. Cái gì thì tên kể xuống, rồi dưới kể lại. Nhưng mà vô tu là từ thấp về lục, về ngũ, về tứ, người ta mới nhất về vậy. Mà ngay cả học nguyên nhật nữa, chưa bao giờ đứng lên ngồi năm, cũng nhờ câu Phật hiệu đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Không có gì khác hơn, quý vị cứ tin cái điều đó đi. Dạ, cứ niệm Phật là trí tuệ nó sẽ phát sinh thôi. Vậy thôi, không có sao, cái đó là một cái bảo đảm 100%, không có 99,9%. À, một cái bảo đảm rất là tuyệt vời. Cái đó là niệm Phật, thứ hai là ăn đồ hủ. Người nào muốn thông minh phải ăn đồ hủ nhẹ nhẹ chút.
Thì thấy cái thiền định đó, cái đó là cũng có ảnh hưởng cho cái sự thông minh, cái sáng, khai minh của mình đó.
Vâng. Trong đời mặt pháp này, nói như ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư đó, trong 13 vị tổ thiền của Trung Hoa đó, 13 vị tổ tịnh độ Trung Hoa là 7 vị đã tu thiền, cuối đời là chuyển về tịnh độ. Như bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ cũng chuyển tịnh độ, Thầy Nhất Hạnh cũng chuyển tịnh độ, cô Như Thủy cũng chuyển tịnh độ hết à. Dĩ nhiên là tất cả những vị tu thiền đều có cảnh để đi về, đó là tịnh độ á, gọi tiếng Đức là Rainaslam. À, nhưng mà Sukhavati á, cực lạc á, thì chỉ có một thôi. Tịnh độ là thiền sư cũng về tịnh độ đó, có đây gọi là thường tịch quang. Những vị thiền sư cũng giải thoát sanh tử luân hồi, về cái cõi không còn sanh tử nữa, mà cái cõi này gọi là thường tịch quang độ. Rồi phương tiện thánh cư độ, rồi thập báo trang nghiêm độ, rồi cực lạc độ, rồi phàm thánh đồng cư độ. Tức là những vị tu giải thoát, tu theo mật giáo cũng về cái cảnh giải thoát sinh tử, tu theo. Nhưng mà cái cảnh của tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là người phàm cũng sanh về được, kẻ thánh cũng sanh về được. Cho nên hồi nãy có nói trong cái lời nguyện thứ 18 Đức A Di Đà nó rất là quan trọng, thì thiền sư cũng sanh về. Nhưng mà cái định trong thời hiện tại nó không phải đơn giản. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư có nói như thế này: trong thời Phật pháp này, người nào tu thiền, 10 người tu thiền chỉ chứng được một người thôi. Trong thời Phật pháp này, 10 người tu tịnh độ đều chứng hết cả 10. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư nói rằng, người nào mà vừa tu thiền lẫn tu tịnh độ đó, thì cũng giống như là chúa tể sơn lâm mà có thêm móng vuốt. Trong đời Phật pháp này, thiền cũng không tu, tịnh cũng không tu, chết xuống thì sao có tiền không? Chỉ có cột đồng và nước sôi thôi, để dành tặng cho mấy người đó. Mà mấy người không tu mà còn phỉ báng Tam Bảo nữa. Trong quyển đó là Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới đó, tôi có dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, Phật có nói như thế này: nếu chúng sanh còn kính trọng ơn Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nó là điều thứ nhất. Nếu chúng sanh còn kính trọng cha mẹ của mình, đó là điều thứ hai. Nếu chúng sanh còn thương tưởng với huynh đệ của mình, đó là điều thứ ba. Nếu chúng sanh còn có lòng thương tất cả những chúng sanh khác, đó là điều thứ tư. Bốn điều này để bảo vệ cho cái quả đất này còn tồn tại lâu dài hơn. Còn nếu chúng sanh một trong bốn điều này mà làm lầm á, thì quả đất này sẽ tan vỡ nhẹ. Đức Phật không nói là năm 2012 tận thế, Đức Phật cũng không nói là năm 10.000 tận thế, Đức Phật cũng không nói là năm 20.000 tận thế, mà Đức Phật quy cái trách nhiệm nó về cho chúng ta. Chúng ta có tôn trọng ở Tam Bảo hay không? Trong gia đình người con có còn kính trọng cha mẹ hay không? Trong huynh đệ chúng ta có còn sống hòa hợp với nhau hay không? Và đối với tất cả những chúng sanh bò vai mái cửa mình có cái lòng thương nó hay không? Còn mình cứ ăn thịt chúng sanh hoài thì làm sao mà quá đắt nên cái tuổi thọ nó ngắn lại thôi. Rõ ràng đó là trách nhiệm về mình, nhưng nó là trách nhiệm về chư Phật. Thì nói về Samadhi, cái mà Tamadhi nó thiền định đó, có những vị thiền sư kiến đạo rất là nhiều. Thời chánh pháp và thời tượng pháp, thời mặt pháp này thì rất là hiếm những vị thiền sư chứng đạo. Nhưng mà tu tịnh độ thì rất là người chứng đạo, rất là nhiều người kính đạo, hoặc là những hiện tượng vãng sanh, tổ Thiện Thông, sư cô Hạnh Châu, rất là nhiều người mà tôi cũng đã kể trong sách, tôi đã nói chuyện với quý vị. Cho nên cứ tin một điều, tu thiền vẫn là điều tốt, không có gì sai trái hết. Nhưng mà cuối đời quý vị có khả năng, quý vị nếu ai giữ thiền được cứ giữ, không cứ hướng về tịnh độ để mà tu cái pháp môn niệm Phật, để nó trợ lực, nó giống như là con cột mà nó đã mạnh rồi, mạnh thú của sơn lâm mà có thêm móng thật là bắn nữa đó, thì nó vô cái đối thủ nó dễ dàng hơn. Thì mình cái pháp môn niệm Phật, pháp môn tu thiền, nó cũng phát sinh trí tuệ, tịnh độ cũng phát sinh trí tuệ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, kể là bà Tư là một cái mẫu diện tiêu biểu, mà Nguyễn Thị Tư có gia thiện học 90 tuổi, thế hệ của bà không biết một chữ, ký tên cũng không biết ký, mà tôi nghĩ trong này cũng nhiều người không có, không biết chữ nữa, không dám nói không sao đâu. Đức Đạt La Lạt Ma nói rằng mẹ tôi cũng là người không biết chữ, mà bản thân tôi và bà thân mẫu cũng không biết chữ. Thời ông gì cũng nói cái chương trình hay lắm, bác Thiền Hậu nhớ ngồi chương trình ấp chiến lược của ông Nhu, còn chương trình gì về học đường của bác Thiền Hậu nhớ ai nhớ. Thời ông gì cũng có chương trình gì về giáo dục, xóa nạn mù chữ, nhưng Hậu có nói chữ đấy nè. Chương trình gì? Bình dân học vụ. Bình dân học vụ tức là lớp học bằng đêm để cho những người lớn tuổi đi học. Nhưng mà có một chương trình là dân dây hỏi chữ đó. Ai nhớ chương trình đó? Dân dây hỏi chữ là sao không biết. Cái quý vị ở thành phố không biết, cái nhà quê vậy nè. Mỗi đầu đường như vậy có cái người cán bộ của chính quyền Hà Nội đó viết biên bản, ví dụ là hôm nay mẹ tôi đi chợ là chẳng hạn, thì viết cái câu lên trên bảng, một bà già muốn đi chợ thì ngang qua là phải đọc được cái câu đó mới được đi qua. Thì chính sách đó cũng rất là hay, thầy ông Diệm là cho mọi người đều phải biết chữ, phải đi học. Và ở nước Nhật là năm 1868 là đã bắt buộc cái chương trình này. Thời Minh Trị Duy Tân, Việt Nam mình là 100 năm sau, tới năm 1958, thời đó ông Diệm thì em bác chương trình gọi là xóa nạn nạn mù chữ, mà gọi là bình dân học, bình dân học vụ á, bình dân học vụ á. Chương trình cũng rất là hay. Thế thì những người không biết chữ như bà Tư sinh ra cái thế hệ con cái của mình là thương gia giàu có, rồi đến cháu nội cháu ngoại là tốt nghiệp đại học hết. Thế bây giờ mình thử hỏi từ cái điểm A qua điểm B qua điểm C, đâu phải bả là người tốt nghiệp cái gì cao cả đâu. Hay là Philip Roth là tôi nói một cô nhi ở Sóc Trăng đó mà đem qua Phi Châu với thành tập răng hết đó, thành ông phó thủ tướng nước Đức ngày hôm nay đâu, phải không? Nhưng mà do cái Ausbildung, như con gái quý vị ngày xưa trước 75 mà cho đi du học đâu có đơn giản. Có ba thành phần, nhất là giàu có, thứ hai là con ông cháu cha, thứ ba là học giỏi. Thì thời nay nó cũng vậy đó, y chang thiệt thì xưa vậy à. Trước 75 sau bây giờ nó cũng lặp lại, bây giờ cũng những số ra đi du học. Con ông cháu cha Việt Nam giàu có qua những người sinh viên mà đi Mercedes không à. Đại học nó vừa toàn là Mercedes không. Đại học không buồn.
Ở đây đi Lamborghini chứ không đi
Mercedes. Ghê vậy đó. Là sao? Cái đó không
bắt. Dạ, chiếc đó khoảng 350.000
cũng thế. Tôi chứng kiến cũng nhiều cái thời đại rồi, tôi đi du học trước 75 thì không thuộc cái hạng giàu có. Ở đây có con nhân viên biết là đưa tôi đi lên thị trường ngày 22 tháng 2 năm 1972, hồi đó là nhờ học giỏi thì mới đi học được thôi. Cái thứ nhất tu đâu ai có tiền, mà cũng đâu có thân thế với ai đâu. Cho nên mà cái học giỏi đó, như mẹ tôi cũng đâu biết chữ, cha tôi là một nhà nho. Nhưng mà Đức Đạt La Lạt Ma cũng định nghĩa đó, nếu không có người mẹ không biết chữ của tôi đó, thì ngày hôm nay tôi không có mang tình thương đó đến cho tất cả quý vị. Cái tình thương, cái lòng từ bi nó do từ cái người mẹ đó mà ra. Cho nên nó quan trọng trong cái giáo dục của gia đình. Cái tình thương do người mẹ, người bà hướng dẫn người đó, có thể là đạo sư của một cái thế giới, giống như Đức Đạt La Lạt Ma, hay là một cá nhân ai người ta có thể từ cái kẻ phàm phu, tục tiểu, từ nhất sinh đề, từ cái gì đó không quan trọng, không cần thiết, người đó có thể thành Phật được, không có cái sự giai cấp. Cho nên Đức Phật nói là không có sự phân biệt giữa giai cấp và tôn giáo, khi trong máu người cũng đỏ, nước mắt người cũng mặn. Bởi vì nước mắt ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, và máu ai cũng đỏ. Cho nên sự bình đẳng trong đạo Phật, đàn ông, đàn bà không có phân biệt. Và bây giờ trong 10 người đàn bà lịch lãm nhất thế giới, bà Mạch Kình đứng số mấy? Số 1. Number 2 là ai? Bà Clinton. Quý vị thấy, cho nên Đức Phật nói là người đàn bà cũng có khả năng thành Phật. Nước Đức này là một nước xã hội tự do, đưa một người xuất thân từ trong xứ Cộng sản của Đông Đức trước năm 1989, bây giờ lên làm thủ tướng của nước Đức. Rồi là một cô nhi không cha không mẹ, rồi sinh ra tại Việt Nam, bây giờ làm phó thủ tướng của nước Đức. Cái đó nó là cái gì? Không phải thời thế rồi, không đấu được. Không phải. Cái này thứ nhất là do năng lực của chính cá nhân của mỗi người, người đó. Không học thì đâu có được, không tu đâu thành được. Cho nên á, cái môi trường nó cũng đóng góp một vai trò rất là quan trọng. Và chính bản thân những vị đó họ phải nỗ lực gì đó. Đó thì như vậy. Cho nên Việt Nam mình nào là làm thủ tướng của Đại Hàn như Lý Thừa Vãn, làm tổng thống của Trung Hoa như là Lý Kinh Huế, tất cả là người Việt Nam, hoặc là Lý Quang Diệu của Singapore là sinh ở tại Thủ Đức. Bây giờ quý vị thấy lý lịch sau này con cái quý vị nó dạy dạy cái sinh Việt Nam ấy. Bây giờ Philip Roessler cũng sinh ở tại Việt Nam, khai sinh là Việt Nam, đâu có là khai sinh là Đức. Mình hãnh diện điều đó là tại vì mình con người bình thường cũng có thể thành thánh nhân. Cho nên Phật quả không phải là ai cũng không đạt đến được hết. Cho nên mình phải cố gắng trong trường hợp này. Quyển sách thứ 6 là quyển Thánh Vị Sao, khởi nguồn từ đệ tử của Ngài Thăng Loan là Duy Viên. Ở trong đó một vài điểm có thể, nghĩa là sự thật lấy từ những lời dạy của Thăng Loan được sửa đổi lại. Điều ấy cho thấy rằng sự quyết định và những vấn đề hiểu biết cho những tín đồ mới về sau. Cuối cùng là tập trung lại những thư từ và lời dạy cuối cùng do Nhất Biến năm 1239, năm 1289. Sáng tổ có thời tông gom lại, ở đó đã tìm lại được hình dạng khác nhau về những lời dạy của chi nhánh này và truyền thống A Di Đà của Nhật Bản. Để hoàn thành tác phẩm này nên để ý về sự dẫn nhập, vì lẽ nó như là sự hướng dẫn đi vào căn bản, bản văn mình, và phải hiểu rằng nó không phải là sự tìm kiếm riêng thuộc về lĩnh vực khoa học, và sẽ chối từ như là sự yêu thích máy móc. Qua việc dịch thuật chủ yếu là những chỗ giải thích chính, chẳng phải qua khái niệm hiểu biết mà chuyển qua để giải nghĩa rõ ràng, để cho những bài vở ấy mở ra cho những người không phải là những nhà Phật học hoặc giả, ngay cho những người không phải là Nhật Bản học, một sự hướng dẫn thảo luận về sự giải thích để chọn lựa và tiếp tục tham cứu những bài vở trong khuôn khổ của quyển sách này sẽ được nhảy vọt. Cho nên rất tiếc là phải được giữ lại những chữ nhắc định quan trọng được bổ sung với sự giải thích bằng từ ngữ ở mỗi quyển sách này. Đây, trong đây cũng chứa đựng những quan niệm của Nhật Bản với khởi nguyên và những bài được viết lại, sự sao chép của khái niệm Nhật Bản theo cách chữ La Mã được biến đổi lại vì lý do kỹ thuật nên phải thay thế bằng dấu hiệu này hay dấu hiệu kia. Ngôn ngữ Trung Hoa được viết lại theo lối phiên âm và thường tìm thấy những hình thức ở Ấn Độ, trong Ấn Độ học. Như vậy chữ chính Enhance được viết chữ đầu lớn với tỉnh từ để nó trở thành dấu hiệu của một khái niệm và để nhấn mạnh ý nghĩa kia. Đây là cái lời tựa của tác giả ông giới thiệu cái tác phẩm này. Đây là một cái luận án tiến sĩ cũng cao so với một số người chưa có học nhiều, nhưng mà cũng rất là đặc biệt cái tư tưởng tịnh độ của người Tây Phương. Cái này là một cái tài liệu không phải mới, tác phẩm này được viết năm 1996, bây giờ phiên dịch sang tiếng Đức để giới thiệu cho các tín đồ Phật giáo Việt Nam chúng ta biết thêm về người Tây Phương ta tu tịnh độ như thế nào. Nước Đức không phải là không có tịnh độ. Tổng hợp những cái tư tưởng tịnh độ của bên Ấn Độ, bên Trung Hoa, bên Nhật Bản thì mang về cho Tây Phương học, người ta hiểu như thế nào. Và có những người Đức bây giờ rất là giỏi tiếng Nhật, quý vị thấy tưởng tượng hơn một nửa quyển này ông dịch thẳng từ tiếng Nhật sang tiếng Đức. Nên có nhiều người Việt Nam ra đường và anh lại về nó trưa ngày Nhật. Nên người ta nói tiếng Nhật mình không nói được tiếng nào đó. Hỏi sao vậy, nó tôi quay. Bây giờ quý vị có biết một điều, ra đường tại đất nước này nó từ tiếng Việt Nam lên là rất là hãnh diện. Tại vì người Việt Nam ở nước Đức này đó, theo thống kê vừa rồi của Bộ Giáo dục á, 59% con cái quý vị là đi gymnasium hết, tốt nghiệp gymnasium. Trong lúc đó nước Đức chỉ có 49% thôi, và người Thổ có 10% thôi. Thôi thì cái này mình nên tự tán thưởng cha mẹ mình, cũng như con gái mình tràn tháo tay lớn nha quý vị. Mà không phải chỉ nước Đức không, khắp thế giới người Việt Nam mình là giỏi nhất về học vấn, mà là một dân tộc mà hội nhập nhanh nhất vào ở trong xã hội ngũ quốc này, nhất là ở Mỹ, ở Úc, rồi từ bây giờ tới là Đức và Âu Châu, và nó rất là tuyệt vời. Nhưng có chuyện nhân chấm phải a à, là à, nhưng bây giờ quý vị thế hệ thứ hai sẽ gặp khó khăn với thế hệ thứ ba đó, bởi vì cái thế hệ thứ hai nó còn nghe thế hệ thứ nhất, nghe lời thế hệ thứ nhất, bởi vì nó còn cái gốc ở Việt Nam. Giờ thế hệ thứ hai được thành dưỡng ở đây rồi, sinh ra thế hệ thứ ba, nó rất là dằn vặt conflict giữa cái thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ ba. Cho nên trong thời gian vừa qua tôi đi rất là nhiều đám ma của những em bé 16 tuổi, 15 tuổi, 17 tuổi, bởi vì con cái không hiểu cha mẹ và cha mẹ không hiểu con cái. Đó, quý vị thấy khủng khiếp. Cho nên cái vấn đề trong hiện tại, cái giáo dục ở ngoại quốc này nó là gì? Giáo dục duy lý theo Tây Phương á, là giáo dục cái gì như đứa trẻ muốn. Cái này, cái giáo dục cái gì như đứa trẻ muốn. Ví dụ như đứa trẻ nó cầm cái bao thơ, mẹ với ờ cái này con cũng dùng cho sư ông đi, nó không chịu. Nhưng người mẹ Việt Nam mình thì sao? Bắt con phải trúng cái này không, cái này cái gì đứa trẻ không thích không nên cho làm, đúng. Cho nên nó bị conflict là chỗ đó. À, cái đó là cái giáo dục của Tây Phương. Giáo dục Tây Phương là thầy và học trò là bạn với nhau, chứ không có phải là thầy là cái gì đâu, chỉ cái này là nó làm cái này, chỉ cái kia làm kia, không có chuyện đó. Cho nên cái giáo dục này nó hai, một cái là đứa trẻ nó tự phát theo cái khả năng của nó. Cho nên lên trung học là nó đã chia là học xuống ra rồi ăn xuống ra và gymnasium. Của mình thì sao? Tất cả nhốt vô là cái gymnasium hay. À, cái này nó hay nhưng mà nó dở. Thì dĩ nhiên con dao nó luôn luôn nó có hai lưỡi, nó đâu có một lưỡi. Thì sự học nó cũng vậy thôi. Người Á Châu mà học gạo thì rất là giỏi. Mà lên cao nữa để phát minh thì nào hết là người Âu Châu phát minh, nó đâu có người Á Châu nào phát minh được cái gì đâu. Người Âu Châu không phải từ cao. Tại nhốt vô trong đầu này hết rồi đâu còn đâu, nó mà tự phát
minh. Trung học đã nhốt trong đó rồi, trong tay người gạo, rồi đại học không có phát minh.
Nhưng cái này phải học của người Á Châu. Cái tôn sư trọng đạo, cái hiếu nghĩa trong gia đình, quý vị dạy cái đó cho con cái mình đủ rồi. Mà nhất là còn nhỏ như con Đồng Bi này, cho nó đi chùa từ lúc đó, biết lại Phật, nó làm chuyện tự nhiên thôi. Có thể 10 năm nữa không có dạy nổi nó nữa đâu, thì nó không có nghe nữa. Nhưng khi nó đậu đại học rồi, nó đi làm việc rồi, nó thấm trong cuộc đời của nó rồi, nó nhất là thấm đau khổ rồi, nó sẽ chạy về lại với bậc Phật, không sao hết trơn á. Đừng có ép nó, tức là trong cái lúc nó muốn cái gì cứ cho nó theo cái đó đi. Quý vị đừng có sợ con mình nó mất cội nguồn, chỉ sợ là mình không đủ khả năng để hướng dẫn nó cái lúc nhỏ thôi. Cho nên cái lúc nhỏ là lúc rất là quan trọng, mà hướng dẫn nó đừng có ép uổng nó nhiều, thì chúng ta sẽ được thành tựu. Tại vì nó học những cái khoa học kỹ thuật của Âu Mỹ, đồng thời nó ứng dụng những cái giá trị về văn hóa cũng như là đạo đức của Đông Phương mình, thì tôi nghĩ là các em nó sẽ là thành công, và chúng ta sẽ thành công ở một quốc nhiều hơn nữa trong tương lai. Thì có thể ví dụ Hoàng Mạc Kình có chuyện gì thì Philip Russell lên làm thủ tướng của nước Đức hả, phải không? Từ phó thủ tướng thì đảm nhận chức vụ của thủ tướng. Một chuyện đó, một cô nhi sinh ra được nuôi sống trong một cái cô nhi viện Thiên Chúa Giáo, bây giờ được cái như vậy, cái hoàn cảnh đó thì mình làm Phật cũng dễ. Quý vị muốn làm Phật gì? Phật ông, Phật bà, Phật gì nữa? Thì của do mình thôi. Cái điều quan trọng là do chính mình. Thì thôi thì cũng thứ nhất là cũng gần hết giờ rồi, tôi sắp hết tiếng rưỡi rồi. Thời gian nó qua rất là nhanh, thì giảng một cái bài pháp như vậy để quý vị tóm lại đó. Thì cái câu Phật hiệu là cái câu quan trọng nhất. Và trong thời gian tới quý vị tốt hơn nữa đi truyền miệng cho những người bạn của mình cùng niệm Phật. Tại vì thế giới này nó khủng khiếp lắm. Cho đến 2016 nó kinh khủng lắm, cho nó không phải chỉ vậy thôi. Cho nên tốt nhất là bây giờ ăn chay niệm Phật, quy tâm bảo là những cái cần thiết nhất mà. À, con năm giới nào con cũng phạm. nói con nhỏ giờ sao con phạm thế này, giờ sư ông thì bây giờ kiếp này con phạm, nhưng con phạm kiếp trước nữa. Thôi, hồi đó mới 10 tuổi, bây giờ mấy tuổi, hai mấy tuổi hả?
Dạ, năm nay nó được
20 chứ. 20 nè, nhưng mà đừng có lo, những đứa nó sẽ trở về chùa trở lại thôi. À, rồi cái đứa tiếp theo á, lúc nhỏ nó đi chùa với cha với mẹ đó là đều nó tụng đủ thứ kinh, tại vì nó nghe lời. Bây giờ nó cứ bỏ rồi nó không tụng cũng sao ấy. Tại vì Nhật Nhật có cái câu là có nghĩa là nếu mà ông hay bà mà xây cái nhà trước cửa chùa đó là trước sau cũng thuộc kinh. Có nghĩa là sao? Mình gần Phật, gần chùa, gần cha, gần mẹ, mình ảnh hưởng hết. Bây giờ có thể vì chuyện học của nó không có tụng được.
Dạ, bây giờ nó mua nhà, nó mua đặt cái bàn thờ. Thì
tốt thôi.
Dạ, cái đó là...
Đó, thì để cho nó tự nó làm.
Dạ.
Nhưng cái tự đó không phải tự động nó có.
Dạ.
Tại vì cha mẹ, ông bà đã có cái nhân duyên của nó nhiều đời.
Phật tử của thầy giỏi.
Bây giờ mình chỉ dạy
hướng dẫn. Vậy đó. Giờ này hôm qua tôi có hỏi tên Liên Bạc với quý vị thấy tôi ở Nhật từ năm 72 tới 77 rồi ở Đức từ 77 đến bây giờ, quý vị thấy tôi giống Nhật giống cái gì rồi, ai kể được ba đặc điểm này giỏi. Tôi ứng dụng cái truyền thống của Nhật vô trong xã hội Đức này, ai nói nghe coi tôi ứng dụng cái gì.
Đúng giờ,
cái thứ nhất là gì nữa? Siêng năng thì người Nhật rất là siêng, đúng rồi, nhưng mà không vô trong ba đặc tính. À, sạch sẽ là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là gì? Nghiêm khắc. À, đó ba đặc tính. Người Nhật thứ nhất á là sạch sẽ, thứ hai là đúng giờ, thứ ba đó là cái tinh thần tự trọng của họ rất là cao. Phải nói là người Nhật ba cái này là cao. Thì quý vị cũng ảnh hưởng được một chút ha. Môi trường nào mà của Viên Giác mà đào tạo ra thì không thành kim cương hụt xòm thì ít ra thì cũng vàng không bốn ha. Dạ vâng, thôi thì bây giờ cũng đúng giờ rồi. Hết giờ. Lẽ ra là đi xin nhân viên với cô Hành Trang lên xã giới, nhưng mà thôi chắc đồng Vi lên đại diện rồi tóc bạch thì xã giới luôn. Hôm qua ai tóc bạch? À rồi. Thôi bây giờ quý vị đứng lên hái đi, để mình đồng Vi quỳ đó. Quý vị đứng lên ha, tóc bạch thì xã giới cho rồi.